Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ở trong chúng có gì thắc mắc cần thưa hỏi thì ưu tiên trước cho đại chúng. Nếu mà không ai thưa hỏi thì quý thầy sẽ nói chuyện đề tài riêng sau. Vậy trong chúng có ai cần thưa hỏi gì không?
Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy là con có một câu hỏi kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Là trong quá trình mà mình thực hành công phu trên cảnh động, là thực hành sự tỉnh giác, thì đôi khi dễ bị rơi vào cái trạng thái con có cảm giác như là mình đang ôm giữ cái sự tỉnh giác đó, nên nó bị quên mất cái ngoại cảnh ở bên ngoài, nên hay bị quên trước quên sau. Thì đó là một lý do mà con kiểm tra được. Còn lại có những cái lý do nào khác, hoặc là con có đi sai trong cái quá trình công phu tu tập hay không? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con là những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái việc mà mình hay bị quên trong cái công việc như vậy, để con được điều chỉnh cái công phu của mình cho nó đúng. Dạ, mô Phật.
Cái công phu mà tỉnh giác cái kiểu quên đó là đúng hay là sai?
Dạ, mô Phật bạch thầy là con thấy là nó sai.
Biết sai thì hết sai, coi với đầu hỏi. Nhận ra cái sai không? Và sửa lại, nếu mà đừng có sai thì làm sao là đúng? Tu sao là đúng?
Thì khi con tự sửa thì con chỉ cần buông cái niệm thầm thầm mà chấp giữ cái sự sáng biết đó. Cái tánh sáng mà mình cho rằng nó có cái tánh sáng đó, rồi mình cứ sống bình thường thì nó hết quên. Nhưng mà con muốn hỏi là không biết là có còn bị sai cái chỗ nào mà con chưa nhận ra hay không?
Mình đang khỏe mạnh, vô bác sĩ nó mổ hết ra cho tôi coi chỗ nào bị bệnh không. Cái sai là không cần học. Mình đang đúng thì không có tìm cái sai. Khi nào sai là sửa. Còn tự nhiên đang đúng cái rút vô cái sai để sửa nó vô lý. Ngồi xuống đi. Ở đây chúng ta để ý mấy điều. Thứ nhất, khi mình biết đó là sai thì chúng ta sẽ không theo và tìm cách để sửa lại cho đúng. Về thứ nhất ha. Về thứ hai, đang là đúng thì đừng có nên băn khoăn tìm cái sai. Bởi vì băn khoăn tìm cái sai như vậy nó sẽ có những điều thiệt thòi, nó tác dụng không tốt cho mình. Một là tâm mình nó không có ổn, không có an, nó mất tự tin. Tại vì mình đang đúng thì mình cứ tin mình đúng đi. Còn nếu mà có gì sai mình thấy thì mình sửa. Ai nhắc nhở thì mình coi mình sửa. Thì công phu mà sai mình thấy nó có bất ổn là biết liền. Còn khi nào công phu như thế mà nghi ngờ thì hỏi. Còn đang đúng mà đi tìm chỗ sai thì đầu tiên là đánh mất cái tự tin, cái tự tỉnh, cái nội lực nội tại của mình. Như vậy không sai thì nó lại biến thành sai. Thứ hai á, chúng ta tu không phải đi tìm cái tướng để tu. Tướng tu dù là đúng là sai,
mỗi một lần học
mà rơi vào tướng chừng nào thì quên tánh. Khi quên tánh thì càng ngày mình càng mất nội lực của định tâm, nội lực của giác sáng, nội lực của định tuệ. Và tìm tướng thì tướng càng ngày nó càng xí thành, nó mạnh lên. Mà tướng mạnh thì nó sẽ có cái cường độ, nó làm cho mình lao chao, không có yên được. Mới đầu thì niệm tưởng nó loạn, sau thì nó mạnh quá thì nó khiến cho tay chân nó động. Loạn ban đầu ở trong tâm, hiện ra nơi thân gọi là trạo cử, không yên. Và lâu ngày như vậy á, thì mình càng bồn chồn, mình không có chỉnh được cái tâm của mình. Thì cái bồn chồn đó khi ít á, thì nó chưa có hại. Nhưng khi nhiều á, thì chính nó là cái sức mạnh của nghiệp. Nó đẩy mình đi vào cái đường nó không có tốt. Nghiệp thì không bao giờ là đi vào đường tốt hết. Cho nên chúng ta tu nó có một cái điều khó khăn. Tức là cái người vào đạo nó giống như cái người chèo thuyền ngược nước. Không tiến thì nước nó cuốn mình chạy về dưới thác. Chạy lui xuống dưới thác nó chôn vùi. Chứ nó không có cho mình dừng nửa chừng. Người tu là nó vậy. Người đời họ không tu thì nó chạy xuôi theo cái thác đó. Nó chôn sớm hơn. Còn mình biết tu thì phải chèo, phải chống cho nó vươn lên. Không có lên thì nó trôi về cái thác của sanh diệt loạn động đó, nó chôn vùi ở trong sanh tử trầm luân. Có nghĩa là không tu thì chìm trong sanh tử rồi. Còn chúng ta đặt chân vào đường tu á, mình không có chỉnh cho đúng công phu á, thì nó mấy đồng trong tâm dần nó trở thành trào cử. Trào cử nó bồn chồn. Nó bồn chồn tới khi mình không có chỉnh được cái tâm mình á, thì cái dòng thác đó nó cứ đẩy lùi và nó vùi dập mình. Cái thác nghiệp thức đó nó mạnh lắm. Bây giờ quý vị mới ít thì chưa thấy, nhưng mà càng ngày mà chúng ta lớn mà không có tiếng thì cái thác nó mạnh. Thác đó mạnh rồi nó đốt ruột trong gan ấy, nó thiêu, nó làm cho mình nóng, nó bồn chồn kiểu gì đó, cho tới khi mất sự kiểm soát thì mình trở có một cái loài khác rồi, không còn loài người nữa. Thì mình thấy trên đời có những người họ đang sống, nhưng mà họ nói rồi họ la, họ ré, họ hú lên, nó giống như loài khác đó. Thì không gì hết á. Cái nghiệp thức nó đủ lớn thì nó đẩy mình dạt vô, tái sanh qua một cái loài theo nghiệp đó. Đó là nặng. Còn cái nhẹ nhẹ là niềm tưởng, mạnh hơn tí là trào cử. Theo thời gian nó mạnh hơn nữa là nó đốt trong lòng, nó đồng ra ở ngoài, gọi là trào cử. Mạnh hơn nữa thì nó cuốn, nó đẩy mình về qua một cõi khác. Chết mới đọa thì không ai thấy, chỉ mình chịu. Còn sống mà đọa thì mình đã bị vô cái loài khác rồi. Và người trần chúng ta thấy được. Những điều này tôi cũng đã từng gặp. Ở bên ngoài mình đi, có những người này, họ sống đó, nhưng họ nói, họ la, họ ré, nó giống như là cái cõi khác. Thế thì khi chúng ta đang ổn á, thì đừng có tìm cái tướng. Dù là tướng của tâm nó cũng trở thành tướng. Tướng của sai lầm công phu nó cũng trở thành tướng. Thì tất cả tướng, dù là tướng của tu, tướng của công phu, tướng của tâm, hay là tướng của sanh diệt, trần gian, nó đều là tướng. Mà tướng nó mạnh, nó giống kiểu mà gió hình thành áp thấp, mà áp thấp nhiệt đới hình thành bão. Mà bão nó mạnh, có nó không có bị tác động không khí lạnh, nó không có bị phá vỡ cái cấu trúc nó, thì nó thành siêu bão, thế thôi. Giống vậy đó. Cho nên mình thấy gió lạng đạng thì thôi, mình yên tĩnh đi, đừng có dùa nó thêm thành bão. Thì cái tướng nó là vậy đó. Cho nên nhớ là vừa đồng niệm tìm tướng thì chúng ta dài dột đi tìm gió để gieo bão. Mình đang ổn mà tự nhiên mình tìm qua nó lỗi công phu nó sai đâu, cũng là tướng. Rồi tìm cái tâm đó nó làm sao để giữ, cũng là tướng. Thì hàng ngày tu mình cứ có những cái điều ngay dạy mãi biết rồi. Đừng có lập ra gì nhiều, cứ đơn giản bình thường. Một là học kỹ, thông suốt. Hai là dùng công đúng thời khóa, miên mật. Ba là mình tùy thuận trên các duyên, chấp tác, lao động, sống hòa hợp với huynh đệ. Đó là ba phạm trù sống hàng ngày là mình tu. Kế đến thì tôi nói thực tiễn của việc tu tập quy nạp, cuối cùng thì chúng ta chỉ hàng phục cái vọng tưởng. Bởi vì gốc là từ cái mê, mà cái mê nó không có tướng để chúng ta soi vào. Khởi làm gì thì cái mê nó tăng, chúng ta không trực tiếp trị cái mê được.
Ồn ào không?
Làm gì thì nó tăng cái vô minh, cũng không có trực tiếp trị nó được. Không làm gì thì vô minh mê nó tăng, mà có làm gì có tạo tác mê nó cũng tăng. Muốn trị cái mê này thì chúng ta không làm gì hết, giác sáng cái mê nó yếu. Mà ngay khi giác sáng cũng chính là lúc chúng ta hàng phục cái vọng tưởng của mình. Thì ngay vọng tưởng đó mình chỉ làm cái việc là không khởi, không theo, không can thiệp, không tạo tác. Cái điều chính yếu là mình đừng có trông nó hết. Bởi vì trông nó hết thì nó cũng là một loại vọng tưởng. Bởi cái nguyên lý của vọng tưởng nó hết á, là khi mà tâm mình sáng. Còn khi chúng ta chưa có sáng tâm, chưa có ngộ tâm, thì dù nhiều dù ít, dù mạnh dù yếu gì thì nó phải còn thôi. Cho nên khi còn mê thì nó còn là chuyện bình thường. Nhưng mà khéo một tí chúng ta sẽ nhận ra là cái vọng tưởng nó mình đừng can thiệp. Nó có thể có chi phối trong tâm mình cho mình khổ đó. Thì mình cũng không có mong nó hết làm gì, tại mong đâu có hết đâu. Cũng chẳng phải là theo nó. Không trừ dẹp cho hết cũng chẳng phải là can thiệp làm gì hay theo. Chỉ có là mình cứ giác sáng mình tu. Cũng đừng tìm một cái giác cho nó hiền khởi để mình giữ. Chỉ cần bình thường mà không mê là đang giác, thế thôi. Thì lúc đó mình tưởng tượng ví dụ như thế này. Giống như mình nằm ngủ, nằm mê, mình thấy rất nhiều cái cảnh tượng trong giấc mơ, nó có tác dụng. Gặp cảnh mà cọp nó rượt thì cũng khổ, cũng la. Rồi gặp cái cảnh bị tù đầy, bị người ta sai sự làm việc này việc nọ thì mình cũng mệt. Nhưng mà cái thân này thì nó vẫn nằm yên trên giường, nó chẳng làm gì hết. Phải vậy không? Mình có làm gì không? Cái thân này nằm bất động đâu làm gì đâu. Thì khi thức dậy thì những cái cảnh trong mộng nó còn không? Nó không có còn nữa. Thì cái sự mà tu tập của mình cũng vậy. Mình chưa phải như các vị tôn đức là bạc vọng. Mà chúng ta còn vọng lẽ mình lại mê. Nếu còn vọng mà chấp nhận mê thì gọi là chưa tu. Cho nên mình chưa ngộ để mà sáng tâm sạch vọng như chư vị tôn đức. Cũng chẳng phải là người mê mà theo vọng như phàm phu. Mình là cái người còn vọng mà tu hành, đó là người đang tu. Còn vọng là sao? Nó không có vọng tượng này, nó cũng có vọng tượng khác. Đang tu là sao? Mình cũng muốn nó hết, mà tại vì muốn nó không hết, nó thêm chuyện. Cho nên mình không có can thiệp trên vọng là có và không còn hay hết. Mà chúng ta nhớ là khi nào mà cái lực tâm đủ thì nó bừng sáng, mà bừng sáng thì nó hết. Còn bây giờ nó chưa bừng sáng thì chúng ta sáng lại tâm mình. Thì sáng lại tâm mình, cái tâm đó nó giống như cái thân nằm yên trên giường á. Còn cái vọng nó sai khiến mình dù dù trong đầu đó là nó giống như là mình nằm mơ á. Mình thấy mình bị cọp rượt đuổi hay là bị người ta sai sự gì đó. Nhưng mà mình vẫn còn yên trên giường. Thì cái tâm sáng nó cũng vậy đó. Vọng vẫn còn như mình vẫn nằm mơ. Nhưng mà tánh sáng vẫn biết rõ ràng như thân mình ở trên giường. Cho tới khi mà cái thân này mình thức dậy rồi á, thì các cảnh trong mơ nó hết cũng vậy. Chúng ta sáng biết như vậy cho tới khi cái tâm lực nó mạnh á, nó bùng vỡ thì cái tâm vọng đó nó bật. Khi nó bật rồi á thì sáng cái tâm này mình thấy mình vẫn còn như nguyên, mà cái vọng nó không có dính dáng. Cho nên sư ông mới nói rằng là vọng tình ngoài cảnh giường mây khoái đó, nghiệp thức vốn không trí sáng ngời, không nói có hay không mà nó dường mây khói. Còn nếu chúng ta nói thêm ý nữa là có mà như mây khói thì chúng ta chưa rời vòng để nói. Mà chưa rời vòng tức là dính trên vòng thì quên tâm. Mà quên tâm thì công phu nó sai, lực nó không có, cho nên vòng tình ngoại cảnh nó chi phối mình tròn vẹn. Nhận ra công phu chưa? Nó luôn nói tới là nhầm ngay chỗ công phu đó đó. Thì công phu này là phân tích thêm. Chứ còn nếu mà quý vị học thông minh mà khéo nhận ra thì cái bài pháp tôi giảng là ngay đây liền nhận ấy. Họ thuộc lòng mà tu không biết tu. Nói khi đang vọng tưởng tánh này có không? Nói có. Ở đâu? Nếu mà không có tánh này thì ai biết? Thuộc lòng vậy đó. Nó biết đó là vọng giác thì sao? Nó vọng giác là quấn từ khởi. Buông cái vọng giác đi thì không còn gì buông mà sang. Đó là nó. Vậy công phu nhận lại thế nào? Không dẹp vòng, không theo vòng, không can thiệp trên vòng, không mặc kệ, không lơ đi, không có chú tâm, không gì hết. Ngay đó không mê từ sáng, mất các tướng mà sáng, ngay đó tánh hiền thiên nói vo vo nó cái miệng làm trật là sao? Anh thấy vô lý không? Chúng ta học phải biết là mình đang nói cái gì chứ. Cho nên không phải học thuộc bài, trả bài là xong. Mà phải coi lại những cái đó, chúng ta công phu làm sao? Những cái điều đó nói thật để công phu, chứ không phải nói theo lý thuyết hay là chúng ta học lý thuyết. Cái đó là nói thật để công phu. Cái điều thứ hai để mà ứng dụng vào trong cái sinh hoạt. Thì quý vị biết tôi việc cũng nhiều chứ đâu phải ít. Tôi nhớ kinh, nhớ luận, nhớ sự, nhớ giai thoại. Rồi phải sáng tạo những cái bài giảng để mà giảng hàng tuần. Thì nồi cái chuyện đó không là đã nhiều rồi. Thì cộng thêm cái chuyện chua, quý vị lo có một bộ phận à. Trẻ cụ biết trẻ cụ nấu cơm biết nấu cơm. Còn đằng này cả cái chùa này từ cái hột tiêu muối ớt cho tới ngói, xi măng, cát, gạch cho đến khách khứa rồi đối nội đối ngoại đủ thứ. Cho tới khi mà lên đây ngồi mà quên tắt cái điện thoại nó cũng kêu này đó. Chỉ có tắt nó không kêu chứ còn mở nó kêu nó bất kể ngay đêm. Như vậy thì quên thì làm sao điều hành. Mà nhớ cát đá xi măng lên đây giảng cái gì. Chúng ta phải có cái cách. Một á, khi tâm mình sáng thì cần cái gì nó biết cái đó, nó nhớ cái đó, chứ không phải ghi nhớ mới nhớ. Thì cái giai đoạn mà mình quên á, thì nó chỉ là những cái bước nhất thời thôi. Nhớ là trí á, thì không phải là ghi nhớ, mà trí là thấy ra, nhận ra. Đức Phật nhớ muôn kiếp về trước á, thì không phải là ghi nhớ như mình ngồi mà hồi tưởng hồi ức mà nhớ từng kiếp, mà Ngài thấy rõ, thấy ra. Trong kinh diễn tả là Ngài thấy ra giống như cái người đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới ngã tư đường cái, thấy người qua lại rõ ràng. Vậy thấy người qua lại rõ ràng là nhắm mắt để dòng tượng mà thấy hay mở mắt mà thấy thật? Mở mắt thấy thật phải không? Thì trí của Phật á, là bất động, mà biết hết như mình mở mắt mà thấy, chứ không phải là nhắm mắt để mà dòng tượng. Thì cái quên của mình đấy là quên cái chủng tự nghiệp thức thôi, quên cái kiến thức gom. Còn cái trí mình nhìn mình sáng thì cái đó không có mất. Chúng ta học lấy cái trí đó chứ không học cái kiến thức kia. Kiến thức kia bây giờ mình nhớ giỏi mấy mình cũng không bao giờ qua cái trí của Google, phải không? Search Google nó có. Cho nên một bà mẹ của Nhật Bản có một vị tăng đi tu. Mà cái ông chủng tử ông con đi tu đó, giỏi lắm. Họ đâu nhớ đó. Không cần giờ sách, ai cần hỏi gì hỏi ông nhớ hết à. Một lần về thăm gia đình, bà mẹ bà nói, mẹ không nghĩ rằng con đang báo ân mẹ theo cách biến mình trở thành một cuốn từ điển biết đi. Mình bây giờ mình ghi nhớ hết kinh luận, mình được người ta khen, hoặc là ta phát bằng, hoặc là tôn xưng, tôn vinh, gắn cho cái chức gì đó. Nhưng thưa quý vị, mình nhớ hết tam tàng giáo điển, đọc lâu lâu, đụng đâu nhớ đó, không cần mở sách ra. Rồi được cuộc đời này họ tôn vinh lên. Mình thấy hạnh diện không? Nhưng với bậc trí á, thì người ta thấy rằng là ai dừng cái kỷ lục đó lên cho mình? Ai dừng lên? Phật dừng lên hay là phàm phu dừng lên? Phàm phu dừng lên thì đâu có dính dáng gì đâu, mình phải hạnh diện. Tại vì họ không nhớ, mình nhớ thì họ khen vậy thôi. Cái người không nhớ họ phục cái người nhớ thôi. Còn cái bậc đại trí á, tôi nói đừng có nói thánh gì cho nhiều. Bà mẹ của một vị tăng nói rằng mẹ không nghĩ rằng con đang báo ơn mẹ bằng cách khi đang biến mình trở thành một cuốn từ điển biết đi. Bởi vì chúng ta học nhớ nghĩa lý để suốt thông ứng dụng. Mà ứng dụng sáng tâm thì từ tâm nói ra được kinh luận không sai với yếu chỉ Phật tổ. Đó là cách học của Thiền Tông. Học Phật, học sáng tâm. Đức Phật viên mạng Phật đạo là viên mạng cái tâm sẵn có. Rồi từ trong cái tâm đó Ngài hay nói ra giáo pháp để mà đưa người học trở về nhận lại bản tâm và thành Phật như Ngài. Như vậy cái nguồn gốc nào mà có giáo pháp? Từ bản tâm gốc của con người. Thế thì hiện nay mình gom giáo pháp vào thì che lấp bản tâm. Nói vậy nó lạ không? Học giáo pháp đúng thì khai sáng tâm, mà gom giáo pháp vào thì che lấp bản tâm. Vì sao dám nói như vậy? Trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, Đức Phật nói Ngài A Nan là đại diện cho mình đó. Nếu ông dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp thì pháp ấy sẽ trở thành cái duyên chứ không phải pháp thật. Tức là pháp thật là pháp mà Phật nói để mình nhận ra cái chân tâm thường trụ, cái tánh Phật chân thực nó chính mình. Khéo nghe là lắng lặng tâm lại để mà nhận ra cái tâm đó. Lắng lặng tâm lại, mỗi lời pháp nó soi đến, nó gõ đến, mình bùng vỡ cái tâm đó. Đó là khéo nghe pháp. Còn mình dùng cái khởi hiểu, mình hiểu về một mình đề Phật pháp thì pháp ấy trở thành một cái duyên để mình lao ra vinh theo nó, gọi là phan duyên. Thì Đức Phật nói nếu nghe bằng cách đó thì pháp ấy đã biến thành cái duyên để mình lao ra, mình chợp lấy và mình vinh trên nó, gọi là phan duyên. Mà phan duyên thì Phật nói còn sanh tử, không phải là người biết học Phật. Vậy thì chúng ta có quên á, là quên cái phan duyên chứ không phải quên cái trí. Khi nào quý vị dễ quên mà nhìn cái gì nó lờ đờ, nó không biết gì, cái đó mới đáng báo động, chỉnh lại. Còn mình dễ quên nhưng mà nhìn cái gì nó sáng cái đó thì điều đó tốt. Tất nhiên cái đạt đến rốt ráo thì nó không phải quên, nhưng mà chúng ta không phải một tu liền thành trọn vẹn thì trí sáng hơn ngày xưa mới tu. Nhưng mà cái công việc mình có quên một phần, quên nó không phải lẫn mà nó vẫn sáng, thì đó là cái bước chuyển tiếp. Chuyển tiếp từ một người trước đó chưa biết tu, một người ghi nhớ đủ thứ, cần cũng nhớ, không cần cũng nhớ, chính đáng cũng nhớ mà tào lao cũng nhớ, là người chưa biết tu. Nó nhớ đủ thứ trong đầu, nó rồn cả lên. Thì bây giờ mình biết tu, mình buông, thì cái trí nó sáng, nó không có đồng, nó không có khổ, nó không có nóng ruột, nóng gan. Bước chuyển tiếp chưa tròn vẹn, đó là nó có những giai đoạn nó khá là quên. Rồi tới khi chúng ta công phu ổn hơn á, thì nó muốn nhớ là nhớ, mà muốn quên là quên. Một thời gian sau thì nó không có nằm trong nhớ và quên, mà nó sáng rỡ rõ ràng. Tuy nhiên nếu là bậc thánh á, thì tròn vẹn. Mình là phàm phu đang tu á, Thì cái thân phần đoạn sanh tử này nó có giới hạn. Cho nên cái tuổi nào đó cỡ trung niên thì nó còn nhớ dữ dội. Nhưng mà tới khi mà không phải lão niên mà gọi là lão hóa đó. Lão hóa là nó có bớt mấy phần trong cơ thể. Tôi lặp lại là tôi nói phàm phu tu nha. Chứ đừng nói Phật Pháp mang đó. Nếu mà thánh thì các ngài không có bị. Còn mình phàm phu thì phải chấp nhận đi từng bước. Thì tới khi già lớn á, nó làm cho mình dễ quên. Là bình thường, tại vì tôi đang tu mà. Đừng có dại dột mà tưởng tượng cái thân phàm phu một đời đang tu này bằng với Phật tổ. Rồi mình cố nói cho giống như vậy, chúng ta dại dột. Mình không bằng thì thật thà không bằng. Mình có khác chúng ta ngày xưa, đó là có tu và có tiến bộ. Nhớ mình ở chỗ nào là đoạn giữa nha. Khác hơn ngày xưa chưa tu là có tiếng, có tu và có cảm nhận rõ ràng. Và chúng ta thật là chưa bằng Phật tổ. Để mình đừng có gán ghép mình bằng như vậy rồi cố nói nó trật. Cho nên so với ngày xưa chưa tu, chúng ta có một cái khoảng trung niên nhớ giỏi, trí sáng, bản lĩnh, nghị lực, thành tựu rực rỡ. Nhưng mà cũng chấp nhận một phàm phu đang tu còn kẹt trong cái thân phần đoàn sanh tử này là già thì bắt buộc nó phải bớt cái nhớ, nhưng mà trí vẫn sáng. Cho nên quý vị đừng có hồ đồ dại dột tùy tiện đem cái phàm tâm thiếu tu hành của mình mà nói chư vị tôn đức là mình có lỗi. Thí dụ mai mốt tôi để chìa khóa trước tôi quên, sau tôi nói nãy lẫn nọ. Quý vị nói thầy nói cho giữ, giờ nó lẩm cẩm rồi đó. Nó lú lẫn. Đúng lú lẫn không? Cái người lớn mà quên như thế khác với cái người lú lẫn ở thế gian quên thế nào? Nhìn cho ra cái khác, còn không nhìn ra chúng ta đang tùy tiện cho mình một cái quyền phán đoán dễ dãi. Cũng được, nhưng mà tội cho mình là rước lấy cái nghiệp vào mình. Quý vị nhớ là các bậc lớn mà có quên không được dùng từ lú lẫn, là bởi vì các ngài không phải bị như vậy. Ở thế gian lú lẫn là gì? Cái điều trước mặt người ta nhìn ra, người ta nói cũng bị sai, nó không có chặt chẽ, nó không có đúng. Rồi điều quá khứ cũng bị quên, bị lẫn lộn. Trước mặt nhìn mà không sáng gọi là lú. Chuyện quá khứ đã quên gọi là lẫn. Nhưng mà chư vị tôn đức chúng ta, các ngài nhìn trước mặt sáng không? Quý vị tu lơ mơ tới đảnh lễ các ngài nói lời nó sáng đó. Tôi phải nói 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng quý vị ngài chưa có đủ. Chứ các ngài chỉ cần tầng hắn các ngài nói một câu nó đủ đó. Các ngài không nằm trong mấy cái từ mình nói đó. Nói vậy nó tội lỗi nha. Chúng ta phải nhìn thật và chúng ta tu được. Nhìn thật là sao, nhớ chưa? Một là Phật tổ thì không nằm trong cái chuyện quên và nhớ. Cái chuyện đó là cao siêu rồi. Nhớ hết mà chẳng phải là tưởng nhớ, chẳng phải có niềm nhớ. Còn lại phàm phu nhớ nhiều, loạn động, trào cử, rồi tới nghiệp thức nặng, minh mang, lu lẫn. Và mình là cái khoảng giữa, chưa phải thánh, Phật tổ, cũng chẳng phải là phàm phu, mà là gì? Là một phàm phu đang tu hành. Thì nó sẽ diễn ra lộ trình sao? Mới đầu có loạn, có động. Sau thời gian tu nó có thanh tịnh, nhưng mà nó chưa có đầy đủ. Cho nên khi thanh tịnh sáng thì nó phải có một khoảng bị quên. Rồi tới lúc nó mạnh cái tâm này thì nó đạt đến cái chỗ là không có tưởng, nhưng mà cần nhớ là nhớ, cần quên là quên, tâm vẫn sáng. Rồi tới khi già thì cũng tốt như vậy, chỉ có điều là nó bớt phần trăm lại. Vẫn tốt như vậy, tức là tâm tu này không có mất. Chỉ có điều là cái thân phần đoạn sanh tử này. Tôi nói quý vị nghe rằng là Phật, các vị Đại Bồ Tát thì hóa hiện tự tại. Đó là bậc nhất. Bậc thứ hai là các bậc thánh Bồ Tát. thì thọ cái thân tế diệu gọi là biến dịch thân, mà người thọ thân đó gọi là biến dịch sanh tử. Cái thân đó nó không nằm trong ba cõi, ở ngoài ba cõi tạm gọi là thân của thánh. Muốn hiện đó thì hiện, muốn mất là mất. Mà khi hiện và mất á, thì không có tướng sống và chết, không tướng sanh và tử. Cho nên các ngài thấy không có sống chết, vì vậy cái thân đó nó tế diệu lâu dài. Còn lại mình á, là cái thân nằm trong tám giới, gọi là thân phần đoạn sanh tử. Mà cái thân phần đoạn sanh tử của mình á, là một phàm phu đang tu hành. Chúng ta chia vùng rõ chưa? Thì thực tế, thực tiễn, đừng có nói lý thuyết, đừng có đem cái chuyện Phật tổ ra mà lý luận ép nhau. Thực tế, mình một phàm phu đang tu hành thì khác hơn một người không tu hành, là càng ngày mình càng với vọng tưởng nó yếu, trí mình sáng, lực mình có. Ít nhiều chưa nói, nhưng mà có. Còn người không tu thì càng ngày vọng nó mạnh, cái thức mê nó càng mạnh thêm, thì chúng ta càng mê mờ hơn, nghiệp nặng hơn. Thì chúng ta phải trải qua mấy cái đoạn, đoạn loạn tưởng, loạn hàng phục. Loạn tưởng nó yếu, rồi nó an, rồi nó bị quên, chuyển hóa nó quên. Để tới lúc nó không bị quên nữa, cần nhớ là nhớ, mà gì cần buông thì nó rơi. Nó có cái lực đó, nó mạnh. Và tới khi lớn, thì cái lực mà trí sáng tròn đủ, cần nhớ thì nhớ, cần quên thì quên, tất cả mọi thứ nó vẫn là như thế. Chứ không phải già là nó mất nha. Chỉ có một điều là nó bớt phần trăm, bớt phần trăm về nhớ, còn trí thì vẫn sáng, chứ không bị bớt. Vì sao? Ai trả lời thử coi. Đâu chỉ đầu suy nghĩ. Vì mình còn thọ cái thân phần đoạn sanh tử, mà cái thân này thì nắm ấm nó còn che, thì khi lớn tuổi hoặc mình chết thì nó phải mơ bớt. Nó vậy thôi, đâu gì đâu. Cho nên tôi nói là chấp nhận một sự thật là vậy đó. Thì chứng minh cho thấy là cái quên mình như vậy để quý vị không có lầm. Chứ không nói tu gì rồi làm như nhỏ thì bị ép sát, hành hà, khổ hạnh. Lớn tí thì nó lơ lơ chứ, già rồi tu lận lận như người ta, tu chi mệt vậy. Nói vậy đúng không? Nãy giờ hiểu rồi nha. Mai mốt mà về nhà thăm nói tu gì vậy? Trẻ còn sức khỏe sáng suốt thì nào là không cho coi internet, không có tivi, không tiếp xúc bên ngoài, thời đại văn minh mà lại lạc hậu. Rồi thức khuya dậy sớm, hành hạ ép sát khổ hạnh. Lần xí nữa làm trụ trì, nói nắm lời ba chuyện với vũ dạ lú lú lận lận lại, tu chỉ có thành gì đâu, tu cho nó mệt. Nói vậy đúng không? Ngày xưa tôi chưa có đi xuất gia, ở nhà mà mình chuẩn bị đi xuất gia đó, có nhiều người nói vậy đó. Lâu nay có một ông Phật Thích Ca, đâu có ông thứ hai đâu. Có bao nhiêu người tu thành Phật Thích Ca thứ hai đâu. Nhà tu nó vậy đó, giống tôi vừa nói vậy đó. Có gì đâu mà tu cho nó mệt. Hồi đó mình chưa học đạo, chưa biết nhiều, chỉ trả lời thật. Nó đơn giản là nhìn người già. Cái người ở đời già chừng nào thì thấy rù rù rờ rờ, nó thận thận thờ thờ, rồi nhớ con, nhớ cháu. Về thăm nhà, thăm chỗ nội, chỗ này, chỗ ngoài, chỗ kia, nhiều cháu đi muốn mệt nư mà khoái, đi vòng vòng, ngồi nó lẩm bẩm. Nhưng tôi thấy mấy vị hòa thượng lớn sao mà các ngài tướng hào quang minh, rồi trí tuệ sáng ngời, rồi làm lợi ích nhiều người, thấy hay quá. Thành ra tôi chưa biết giá trị nhiều, tôi chỉ biết đơn giản là nhìn mấy vị hòa thượng tôi thấy muốn đi tu rồi. Hợp lý không? Mình đừng có nói chuyện trẻ. Nói chuyện trẻ xôn xao khoáng xét, nhìn kết quả sau này. Đó là nhìn quả để biết nhân, là không có bị điên đạo. Chúng sinh có 8 điên đạo, thì trong này nó có một cái điên đạo là mê nhân mà chấp quả. Không biết mình làm gì, làm đại mới mốt bị quả bao lá bài bãi. Cái đó điên đạo đó. Chúng sinh có 8 điên đạo, có một cái loại điên đạo đó đó. Mình là người giác ngộ, nhìn cái quả để thực hiện cái nhân, gọi là Bồ Tát sợ nhân đó, dè dặt trong cái nhân cho đúng. Chúng sinh sợ quả, làm không biết, tới khi quả tới rung 17. Thì tức đó đơn giản là tôi nhìn mấy vị hòa thượng sao càng lớn tuổi càng tướng hào quang minh, nói ra lợi ích bao nhiêu con người, cho nên tôi thích đi tu. Còn nếu tôi sống ở ngoài đời càng già anh càng lú lẫn rồi làm như con cháu nó thấy mình bị dư thừa sao? Nó không thèm nói thiệt sợ mình lo, hỏi nhiều nó la. Nếu phải vậy sao mà người ta lại làm cái bài thơ già đó nhớ không? Rù rờ đổ vỡ thiệt là hư, rù rù rờ rờ đụng đâu nó rớt đó, không phải cầm nó trật mà do cái hệ thần kinh trên não á nó bị suy, nó điều khiển xuống cái tay á nó không có đúng, chẳng phải rú mà đổ đâu, cái hệ thần kinh nó không ổn á thì cái tay mình cầm vậy mà không chịu bóp lại nó trật 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 cái rớt mình không biết, gọi là rù rờ đổ vỡ thiệt là hư, chẳng biết mừng rắn được nửa chừ, già rồi biết làm gì giờ. Ngoài mong muốn, muốn không rớt cũng được, nó rớt à. Ăn uống vải rơi làm họ bực, ăn nó rớt. Rớt không phải do tay run, rớt chẳng phải do mình vùng. Do cái hệ thần kinh này nè, con người mình nói cho dự vậy đó. Nào là lực sĩ, là võ sư, là trí tuệ. Từ cái bộ này nó điều khiển này, mà cái bộ này nó nhỏ như giấy măng nhện, nó chằng chịt trên. Một cái giấy măng nhện nhiều nơi nó đứt, dưới này nó quên. Thì già là cái giấy măng nhện này nó bị liệt chỗ này cái là gì? Là cái miệng này nói nước miếng nó chảy và cơm nó rớt ra. Vì nào bị tai biến là biết. Nó không có giá trị gì đâu. Cái thân này nó tồi tệ lắm. Mình đừng có quý nó mà mệt. Cho nên ăn uống vậy rồi đấy là do vì cái măng nhện trên đầu này, hệ thần kinh này nó yếu rồi, nó già rồi. Đừng có cười người già. Mình sẽ như thế. Mình già cũng vậy. Quý vị để ý coi, vì nào lớn tuổi nói mà nước miếng nó thâm đấy là biết này, trên này nó có vấn đề. Còn trẻ nói mà vựng nước miếng nó tươm đấy là biết là phải khám cái nào, lo mà điều trị thế nào đột quỵ. Cái đó là hệ thần kinh. Cho nên ăn uống vậy rồi làm họ bực. Mấy người nhỏ họ không biết già, họ nói sao già hư quá. Và nó rất bực bội nhớp. Mà ngờ mấy một già mình mới biết. Tuổi già té ra nó cũng vậy. Nghĩ lại tội cho bà nội bà ngoại xưa à, vào ra đùng chàm thấy mình dư, đi vô đi ra, bước vô nói làm gì ngồi yên để ta làm việc, bước ra làm gì thân để ta làm việc quên đó, mình thừa thải lắm bị lá đó, người thân gặp lại chừng quên hết, bỏ trước quên sau kiếm mệt đừ, ai ngờ ngày nay ra thế ấy, xưa kia lội lạc một tay cừ. Ngờ đâu ngày nay mình tệ vậy, ai mà ngờ. Ngày xưa mình là một tay gọi là đánh đông dẹp bắc, trăm trận trăm thắng, gọi là hoạt động bao nhiêu việc dữ dội, ai ngờ ngày nay vậy. Cái đó là cái bất lực của cái thân này, mà ai già cũng phải chịu như vậy. Thì chúng ta có đỡ hơn á, là mình có tu. Chứ đừng có bị quan là mai mốt tu già nó cũng bị như vậy. Có tu thì thứ nhất là cái phước báo nó có, cho nên nó chuyển hóa. Thứ hai là trí sáng nó mạnh. Thứ ba là nghiệp thức nó yếu, nó bớt. À, thì khi lớn tuổi nó sẽ khác đi. Có một số quý vị thấy các bậc tôn đức hiền những cái tướng gọi là thì hiền á, thì mình là chê bai là mình không biết. Một đó là những cái tướng mà quý ngài chỉ hiền cuối cùng rồi sẽ hết. Còn chúng ta không tu thấy mình được yên gọi là tự tại, thì không phải tự tại đâu, mà cái cục nợ của mình nó còn nằm đó, rồi kiếp sau mình trả. Còn các ngài là cái thân sau cùng thì hiền những cái tướng trả nghiệp đó, mà tâm các ngài vẫn thanh tịnh, vẫn bất động, vẫn không khổ, thì một lần cuối nữa là hết. Cho nên cái người mà xúc sạch cái khó thì khó đó nó sạch. Còn chúng ta khó mình còn cả đống, mà mình tự mình hay, mình moi. Cái đó là mình đang gom thêm nghiệp vô trong nhà mình là sai lầm. Tôi nói vòng vo như vậy, quý vị nhớ một điều rằng là thực tế nếu chưa phải bậc thánh thì chúng ta đang ở trong cái thân phần đoạn sanh tử. Ở thân này thì nó phải có một số chi phối nhất định. Mà sự chi phối này nhiều hay ít á, nó nằm trong chỗ biết tu hoặc không biết tu. Không biết tu thì bị chi phối 100%, 101, 200%. Càng ngày nó càng tồi bại hơn. Biết tu vừa vừa thì có thể nó bị chi phối 90-80%. Tu khá khá thì nó chi phối khoảng chừng 30-40%. Tu giỏi thì nó chi phối khoảng chừng 1-2%. Chúng ta tu giỏi hơn nữa mà chưa thành thánh thì có hiện tướng mà không chi phối. Nhưng mà thực tiễn chưa thành thánh thì khi lớn tuổi thì nó phải bớt đi chứ không phải mất đi nha. Phải bớt đi. Mà cái hiện tướng bớt đi rõ nhất là khi mình mất thân này qua thân sau, nó phải quên bớt. Nhưng mà không mất. Nếu mất tại sao lúc này mình tu được, làm sao lúc này mình nghe pháp được? Có nghe pháp, có chịu tu là do cái động lực quá khứ. Quá khứ có hai điều. Một, mình đã từng tu thì nói theo thế gian nôm na gọi là có cái thói. Còn nói theo cái danh từ cho đúng gọi là chủng duyên tu hành. Chủng duyên là nó còn nằm ở cái tướng đó, cái tướng của nghiệp thức, nó bảo mình tu. Thứ hai, không phải chủng duyên không, mà cái trí gốc, cái nguồn trí của mình. Do quá khứ có tu, mây vô minh mỏng, trí này mạnh, nó thôi thúc, nó xui khiến mình muốn tu. Không tu thì nó thấy như là thiếu cái gì đó, mình chịu không được, phải tu. Như vậy thì bây giờ mình muốn tu được, nó có hai loại. Một là chủng duyên tu hành, hai là căn bản trí, cái nguồn trí nó thôi thúc. Thế thì chúng ta thọ cái thân phần đoạn sanh tử này mà cái việc tu hành không mất. Mà đã không mất á, thì nhiều đời nó phải mạnh thêm. Như vậy chúng ta thấy giá trị của việc tu hành chưa? Chứ không nghe ai nói tu gì, rồi mai mốt cũng chết, tu cũng chết, không tu chết, tu làm gì? Đó là tưởng tượng, còn có thực tu ta thấy rõ ràng. Vậy thì quay lại cái quyển của mình á, chúng ta nói cho hết. Chứ không hết á, thì nói một điểm này, quý vị lấy điểm này mà quý vị lại so sánh với điểm khác, nó trọc. Lấy cái điểm mà mình đang dùng công mình quên, rồi mình so với những bậc tôn đức tu viên mạng rồi mà lớn tuổi quên. So sánh như vậy là sai. Một là khi chúng ta có tiến bộ nhưng mà chưa có đủ lớn và trọn vẹn thì nó có một bước chuyển tiếp là quên, nhưng không có mê tối, trí nó sáng hơn. Thứ hai, khi mạnh thì nó không quên nữa, cần nhớ là nhớ mà cần buông thì nó quên. Thứ ba, khi mà tạm gọi là thành đạt rồi thì lớn tuổi nó có giảm bớt phần trăm của cái việc quên và nhớ, còn trí thì nó sáng ra chứ nó không có bớt phần trăm. Nhưng mà đó là chúng ta đang nói với mình nghe, với thân phần đoạn sanh tử. Như vậy ví dụ như chư vị tôn đức lớn, các ngài có quên một đôi điều, chúng ta có trí tuệ để thấy không? Thấy bằng trí tuệ là sao? Tức là cái quên và nhớ đó không can hệ đến cái tánh giác kia. Không can hệ nha. Chứ còn mình cái nhìn đó mình nói tu sao mà ngày xưa thấy cũng thông minh quá, giờ sao quên trước quên sau, cái mình thối tâm mình không tu. Như vậy là do vì thiếu trí tuệ, nhìn sai cho nên cái tâm bồ đề của mình nó bị kém, nó khuyết, nó yếu, thì nó tội nghiệp cho mình. Còn việc quý ngài tự biết, quý ngài đâu cần mình phải chứng minh hay là phê bình đâu, quý ngài không cần điều đó. Đó là nói về cái quên. Để quý vị hiểu đúng, thấy đúng về cái quên, không có sai lầm. Nhớ rõ này nha, mai một sai lầm đó, mình thì chưa tu ngày nào, dùng cái trí ở trong ngũ dục phàm phu, nó chôn vùi mở mắt ra, lấm trong cái buồng ngũ dục, rồi dùng cái đầu óc mà nó mệt mỏi, nó nhừ tự, nó đờ đẫn mà soi rọi đến các bậc thiền trí thức, đại thiền trí thức. Chúng ta soi rọi mà chưa hết, rồi còn phán đoán, rồi còn phán quyết, rồi còn phê phán, này tội lỗi vô cùng. Chúng ta có phán quyết, có phê phán kiểu gì thì các ngài vẫn là các ngài. Các ngài không mất phần trăm nào hết. Chỉ có tội cho mình là mình bị mất nhiều quá. Cái nghiệp đó, cái ác ý ác khẩu đó, nó đoạn cái công đức lành của mình, tội nghiệp cho mình. Thấy cho rõ, nhìn cho thật. Rõ là sao? Nguyên tắc như thế, nó sẽ tiến bộ như thế. Nãy giờ tôi nói rồi đó. Thật là sao? Thật là mình so với các ngài mình làm được cái gì rồi? Thật là sao? Thật là nếu mình chê các ngài thì bây giờ mình giỏi, mình tu hơn các ngài đi. Thật là sao? Thật là nếu mà mình tu á thì mình có hơn như vậy không? Thật là sao? Thật là đừng có nên là mình có quyền ở trong ngũ dục mê tối, rồi có cái quyền phán đoán những cái bậc đại thiền tri thức tu hành mà sáng suốt như vậy. Nếu quý vị muốn nói rằng là tôi có cái quyền thấy, cho quyền đó, nhưng có thật, thật là sao? Thật là sau này sẽ bị quả báo không tốt. Đó là sự thật. Thấy thật để không lầm. Được rồi phải không? Nói hết rồi đó. Từ công phu cho đến cái thân ngoài tam giới, thân trong tam giới, thành Phật chưa tu, có tu gì, nói hết rồi đó. Giai đoạn nào quên chuyện tiếp rồi sẽ hết quên. Giai đoạn nào tròn vẹn viên mạng rồi nó quên bớt mấy phần trăm đó. Quên nhưng mà trí sáng, đó là người đang tu. Cái phần kế, chúng ta phải có biện pháp để hạn chế cái việc quên mà công phu vẫn tiến bộ và đảm bảo cái công việc mà chúng ta đang sinh hoạt, đang sống nó vẫn vận hành tốt nhất có thể. Phải có biện pháp, chứ không phải mình đem những cái đó ra mình quy nạp, mình chấp nhận như vậy. Nó phải dễ dàng như vậy. Cái biện pháp đó nói theo hiện nay ta gọi là quản lý công việc một cách có khoa học. Mà trong nhà đạo á, ta gọi là chúng ta sống tu và hành xử các công việc một cách có trí tuệ. Là sao? Tôi nói mãi, cái việc gì cần thì chúng ta viết ra tờ giấy, giao cho nó nhớ, theo đó mình làm. Không phải để chúng ta ỷ lại nó mà quên. Để cái đầu mình nó trống, trí nó sáng để phát minh. Phát minh để làm nên điều mới, nó sẽ hay hơn là đồ đi đồ lại cái kiến thức cũ. Ví dụ mình nấu một cái nồi lagu, nào là cà rốt khoai tây phải xào trước ra sao, nêm sao, rồi nấm sao, mọi thứ sao, rồi nấu nước sao, bao giờ đổ vô sao. Mình cứ nhớ lẩm bẩm trong đầu hoài á, thì cái nồi cà ri mình suốt kiếp nó chừng đó, nó phát minh thêm khoảng 1% cùng, nó không thêm. Nhưng mà những cái đó chúng ta giao cho tờ giấy nó nhớ, tới khi nấu mình lấy ra mình coi mình nấu được không? Vẫn được. Nhưng mà hay cái là cái đầu mình nó trống, trí nó sáng. Vì vậy cho nên một thời gian sau chúng ta sẽ có một cái nồi cà ri độc đáo hơn, phải không? Ví dụ ở đây mấy cô có làm bánh mì, làm bánh bao, làm bánh trung thu, vân vân. Mới đầu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tập làm. Thì làm mới đầu là thua mấy cái người ở ngoài chuyên nghiệp một tí. Rồi một vài lần chúng ta bằng người chuyên nghiệp bên ngoài. Cho tới bây giờ chúng ta có hơn người chuyên nghiệp chưa? Hơn chưa? Cái bánh bao mà làm sao mà đưa người ta ăn, ta cảm thấy rất là ngon, rất là lạ, ngoài không có. Là vì sao? Có phát minh không? Có phát minh là nhờ cái đầu nó thiền định đó. Không phải thiền định để làm bánh, mà tại vì tôi thiền định để nó phát minh, và nó gặp đó nó phát minh đó. Thì sẵn phát minh, bánh phát minh cho vui, chứ tôi đâu có để ý nó đâu, phải không? Đúng đâu phát minh đó. Các ngài nói rằng là đầy trời sướng đầy tuyết đó, tất cả mái trong vườn cái nào gốc thật đó, tìm gốc thật mái nở rồ ra. Không phải để mái nở mà tìm cái gốc thật tự nó nở, phải không? Chẳng phải để làm bánh mà mình sáng tâm thì đúng cái gì nó phát minh cái đó. Rồi bánh mì chẳng hạn, mới đầu mình làm bằng tay, giờ nó lạ hơn, ngon hơn. Hoặc bánh trung thu chẳng hạn, bây giờ làm ăn mà mình thấy cái bánh nhân đồ đen đó, nó không có ngán mà nó ngon vô cùng. Tôi nói ví dụ á, mà nó quên cho nên nó phát minh. Còn nếu mà nhớ thì nó ý bản cũ, nó không phát minh. Đó nó làm bánh. Còn ở đời á, tôi muốn kể để quý vị thấy minh chứng một cái điều phát minh trong nhà thiền nó thật. Tôi kể chuyện thật để quý vị thấy, chứ còn nói cái chuyện mà dựng các thiền sư, quý vị nói thầy dựng cái chuyện mà các ngài siêu quá, mình không có siêu bằng. Dựng cái chuyện phàm phu bình thường thế gian để thấy rằng cái đầu mà trong phát mình. Có lần mấy vị đưa mấy cái người mà nhạc sĩ, mấy cái người dấu sư mà viết nhạc á, nổi tiếng, gạo cội lớn tuổi vào đây, nhờ mình tiếp mấy vị đó một tí. Thì bây giờ họ là nhạc sĩ, họ nói nhạc không, mình đâu có biết nhạc gì đâu. Ngày xưa ở vùng quê, ăn rồi đi cày dự trâu. Lớn lên thì vô thiền viện, thì ở nội viện không tiếp xúc bên ngoài, đâu có biết cái nhạc viết gì đâu. Giờ nói sao với mấy ông mà thuộc cái dạng giáo sư nhạc đấy, tiếp làm sao? Thì quý vị nhớ rằng là cái người thường gọi là trí thức ấy, thì họ nói trên vấn đề, nhưng mà người trí tuệ thế gian thì họ nói đến cái tầm nhìn về vấn đề. Còn người trí tuệ Phật thì nói đến cái chỗ mà nó cho chúng ta có cái tầm nhìn về vấn đề đó. Tách bạch ra thì chúng ta thấy người tu mình nó có khác. Đâu cần biết nhạc với nó nhá. Nếu chúng ta mà đi vào trong âm nhạc mà nói là đi vào trong cái rừng sở trường của người ta, nói hay cũng nói dùm cho họ, mà vô sở trường họ vẫy một hồi chúng ta thở ông ra. Cho nên tôi không biết gì hết. Nhờ không biết cho nên không nói nhạc, nó không sai. Chứ mấy mà biết nhạc nói nhạc hồi cái lòi ra, nó không thấy tu sao dọa nhạc dữ vậy, lòi chuyện ra nữa. Nhờ mình không biết cho nên mình không biết nói. Mà nói được không? Tôi không nói nhạc, mà tôi nói thế này. Tôi nói vậy thì cái người hát gọi là ca sĩ, sáng tác là nhạc sĩ. Quý vị là cái người có thể chấm điểm mấy người đó gọi là giáo sư về nhạc sĩ đi. Vậy thì cái người mà phê bình âm nhạc là ai? Mấy ông giật mình, mấy ông nói trời ơi, cái này lần đầu tiên tôi nghe thầy nói á, có một cái nhà phê bình âm nhạc nữa mà chưa có. Tôi nói cái nhà phê bình âm nhạc á, là họ nói một cái người nhạc sĩ mà giỏi á, là phải cấm hai điều. Một là không được nghe nhạc người khác, mà hai là không được hát nhạc của mình. Vì hát nhạc của mình á, thì mình sáng tác nó lặp lại. Mà nghe nhạc người khác thì khi sáng tác nó lai của người ta, chứ nó không có phải mới. Sạch hai cái này thì cái đầu này nó phải phát minh. Nói nhạc có giống thiền không? Thì tôi nói cái quên đó thì có thể nó có hại cho sinh hoạt. Nhưng mà chúng ta cần nhớ là nhớ, cần quên thì càng tốt. Mà chưa thể như thế thì viết ra tờ giấy, bảo tờ giấy đó nó nhớ. Còn cái đầu này rảnh để nó mạnh, trí nó sáng để phát minh. Nhận ra điều này không? Tôi đang ví dụ cái chuyện thường ngày là bánh mì, là bánh bao, là bánh trung thu đó. Rồi nói tới cái chuyện nhà phê bình âm nhạc đó, để quý vị thấy nó dễ hơn. Chứ còn nói đến các thiền sư thì siêu xuất hơn nữa. Rồi thì quý vị nói cao siêu quá quý vị không biết. Đó. Thì bây giờ chúng ta tạm thời trong cái bước chuyển tiếp là mình có quên. Để cho công phu nó được tốt, tâm trí mình sáng, có sự phát minh, mà không bị quên ảnh hưởng đến công việc hiện tại, trong sinh hoạt của mình, thì có cái tờ giấy, việc gì cần viết ra đó. Khi nào có cái việc mới viết ra đó. Giải quyết rồi gạch bỏ nó đi. Và lúc này cái đầu mình phải sáng, chứ không phải là ị vào cái quên đó rồi nó lờ đờ lận đận thận thận thờ thờ, nó không được. Sáng mình. Còn lỡ quên thì giao cho tờ giấy này nó nhớ. Mình làm như vậy cái đầu mình nó khỏe. Thứ hai nữa, mình muốn cho cái tâm mình nó mạnh, nó sáng, nó đảm bảo là trí mình không có bị lu mờ khi mình quên, thì chúng ta phải có một thái độ dứt khoát. Cái tâm dứt khoát này nó tăng trưởng cái nội tài cho mình. Vì sao tôi nói như vậy? Mình không cần phải làm chủ trong khi mình ngủ mê. Bởi vì ngủ mê sao làm chủ? Không ép điều đó. Nếu quý vị làm chủ càng tốt. Mà tôi nói là không ép. Tại vì tôi nói ép là quý vị tập gắn gường nó sanh bệnh. Nhưng, nhớ chữ nhấn này, chứ phải nói thiệt nha. Nhưng, muốn làm một phép thử cho biết, trong giấc mơ, mình làm chủ được, thì bằng cách là hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta có thái độ dứt khoát với mọi vấn đề chung quanh. Ví dụ quý vị mới đi xuất gia, mình quyết tu rồi, mình không có thèm đồ mặn nữa, nhưng mà vì cái tập khí cũ nó còn trong đầu, cho nên nằm ngủ thì nó thấy mình đang ăn đồ mặn. Thì cái chuyện đó mà nằm ngủ mơ thì đó là do trùng từ cũ nó hiện về, chứ chẳng có phải thèm thuống gì, chuyện đó không có lỗi. Nhưng bữa sau gặp đồ mặn mình không ăn. Khi chúng ta thí nghiệm hàng ngày sống với vọng tưởng này, mình dứt khoát. Dứt khoát mà sư ông nói là giống như không phải buông tay trên thọng tay dưới, tức là có thái độ dứt khoát. Tôi buông cái niệm đó là dứt khoát, không có chừng chờ xét lại thế nào. Trong cuộc sống mình tỉnh sáng và có thái độ dứt khoát. Ví dụ như nói rằng là cài cái nút trên cổ áo lại, thì không phải là mình rờ lại mình kiểm tra, cái đó là chưa tự tin, chưa dứt khoát. Mà dứt khoát tự tin là mình đã chỉnh nó từ trước và mình rõ mình dứt khoát rồi. Chứ hôm nay biểu là cài cái nút lại thì nói rằng là tôi cài rồi, hoặc nói nó bị bứt ra hay sao, không suy nghĩ lại. Tại vì mình rõ ràng mình dứt khoát rồi. Thì chính cái dứt khoát này, tối nằm mơ nó hiện cái cảnh đồ mặn ra, thì cái tấm này từ dưới nó dứt khoát là nó không có ăn. Cái điều này ngày xưa mới xuất gia tôi có thí nghiệm thử, có giá trị thật. Hàng ngày mình tu, sư ông nói gì là mình tuyệt đối tin. Tại mình thấy đúng quá, hay quá, mình muốn làm cho được, cho nên tuyệt đối tin. Khi tuyệt đối tin thì cái tâm mình nó dứt khoát, nó về một mối rồi. Tin sư ông, tin chân pháp, tin việc tu hành và quyết liệt tu. Chứ không có cái chuyện mà tu nửa vời, tu vọng tưởng ở đó mà nghỉ chuyện ở nhà. Nó phải vậy. Thì khi nghe sư ông nói trong nhà thiền khi hạ thủ công phu, các thiền sư dạy một cái điều để mà chặn các cái tướng là có thể sánh thành bình trong công phu, đó là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Bởi vì Phật không bao giờ làm cho mình lầm, mà ma cũng có thể hiện tướng Phật. Mà bây giờ Phật hiện tướng để rồi ma nó bắt chước nó hiện tướng. Phật hiện có 1 lần mà ma nó hiện 10 lần, nó rủ đệ tử Phật đi bị lầm tội sao? Cho nên Ngài không bao giờ hiện cái kiểu hiện tướng cho mình lầm như vậy. Ngài muốn cứu đời thì hiện ra trở thành một cái thân bình thường, rõ ràng, công khai, cho cái việc gì mà phải tránh thủ trong giấc mơ, hoặc là hiện tướng cho mình thấy kiểu ảo mà mờ đó, không có chuyện đó. Cho nên nếu mình theo những cái tướng đó thì ma cũng có thể hiện Phật. Chúng ta nhớ thời Tổ Ba Cúc Đa đó, ma nó hiện Phật và 1250 thầy tỳ kheo trong rừng đi ra. Chúng ta đọc lại sự đấy có đó. Vì rằng Phật sợ mình lầm cái tướng bên ngoài, cho nên Ngài nói là gặp thì giết, đừng có theo. Phật không làm như vậy đâu. Mà nếu giết mà lỡ có Phật thật, Phật nói ngoan, nghe lời, làm đúng, Phật yên tâm. Cụ thể ở đâu? Cái chuyện Ngài Văn Hỷ vào núi tìm Ngài Văn Thù hang Kim Cang, gặp cái ông già chăn trâu đó, mời về trong hang. Cái nói ở dưới đó có cái này không? Nói không có, nó không có lấy gì uống. Tại lúc này Ngài Văn Hỷ ông mê, nói cái này Ngài tưởng cái chén trà này, mà thật ra là cái này là cái thấy, cái biết uống đó. Thì Ngài Văn Hỷ nó không có, thì ông già ông nó không có, lấy gì uống. Về cái tiểu đồng tiện ra hỏi đó ở đâu, nó hang cang, nó chết rồi, hang Kim Cang chính là Ngài Văn Thù. Và mình gặp cái ông già đó là Ngài Văn Thù hiện thân mà mình không biết, tiếc quá chừng, tiếc hùi hùi biết làm gì, quậy lại không có nữa, mất rồi, tán biến. Ngài về, Ngài cố nỗ lực, Ngài tu. Một hôm Ngài sáng đạo rồi, nấu cháo cho đại chúng, mà chúng đông, cái nồi lớn, mà cái dầm khuấy giống cái dầm chèo ghé khuấy, trong cái khói cháo nó vần lên. Ngài Văn Thù Ngài hiện thật, Ngài thử hiện trên khói đó. Ngài Văn Hỷ Ngài lấy cái dầm khói cháo Ngài đục, Ngài nói Văn Thù từ Văn Thù, Văn Hỷ từ Văn Hỷ, không dính dáng. Nếu mà ngồi đó thì Văn Thù trong này cho mắt chi tiêm bên ngoài. Lúc đó Ngài Văn Thù nói kệ Ngài khen đó, bị đập mà khen vì làm đúng. Chứ còn hiền tướng mà theo là phải, bị quở là vì làm sai. Mà mốt má nó hiền sai sao? Thì cuối cùng Ngài vẫn thu Ngài khen đó. Dứa đắng á thì gốc nó cũng đắng, mà dứa ngọt á thì rễ nó cũng ngon. Mê á thì cội nguồn mê cho nên làm gì cũng mê. Ngộ á thì sáng tâm cho nên làm gì cũng đúng. Cho nên hôm nay đập cục đúng. Ngài khen này. Hai câu sau là gì? Tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Ngài Văn Thù Ngài nói tôi tu hành ba đại tăng kiếp rồi hôm nay bị ông thầy đóng đập. Đó là ngài khen. Cái này tôi nói thêm tiếng thôi quý vị, nói tu gì dễ sợ gặp Phật giết Phật. Đó, nhà thiền nói tu cho đúng là như thế. Còn sai đi là má nó dù đi, gặp má giết ma. Mình nghe lời sư ông dạy, tín quyết tu. Hồi đó mới tu thôi, chưa đầy năm. Tối nằm mơ có một cái ông, không biết vì đó là gì, mà giống như ông thò, trong cái lon sữa ông thò đó, đắp y một vị hòa thượng lớn, lớn to gấp ba người mình, da đỏ đẹp lắm, cầm cái gậy râu dài cào tóc đắp ca sa, bay từ trên trời xuống, nói con cần cái gì rồi ta chỉ cho mà tu. Trong giấc mơ tôi nói gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, giết luôn không nghe, tỉnh dậy. Thì tôi nói quý vị nghe, hằng ngày mà dứt khoát là vậy đó. Mình dứt khoát thì trong mơ mình cũng dứt khoát. Còn hằng ngày mới cầm hướng cả nắm, gặp đấu cấm đó, vái vái lầy lầy vậy vậy vậy. Ban đêm tôi nói mã hiền lấy cũng lầy nó, chứ đừng nói là thiền trí thức. Còn đằng này tôi nghe lời sư ông, đó là bậc thiền trí thức hiện đời. Mình thấy thật chứ làm gì ảo ảo lo lo gì. Thấy thật, tin thật, dứt khoát tu thật. Tối lại nằm mơ có một vị nhân danh thiền trí thức, nếu thà thật thì chắc chắn ngài sẽ khen giống như ngài Văn Thù khen ngài Văn Hỷ. Nếu là trách tôi thì đó là giả, tôi nói thật là vậy. Một ông già mà dạy một đứa con học võ, thì khi mà ông dạy hết đòn rồi, một hôm ông núp trong bụi, ông không cho biết đó là bố của cái thằng võ sư con. Ông nhảy ra là ông ra đòn bất tử ban đêm. Thì thằng con nó đâu biết đó là bố mình. Gặp đối thủ đá đo thì nó phải tự vệ. Nếu thằng con nó đánh ông bố bị đau, ông bố mừng hay là giận? Mừng hay giận? Mừng là thằng con đã thành công, tại vì ông núp trong bùi, ông cố ra để ông thử thằng con. Chứ còn nếu biết đó là bố, nó dương đòn đâu biết thử được nó. Còn nếu muốn là bố thì hiền ra đàng hoàng đi, chứ mặc chi phải núp. Cũng vậy, nếu là Phật là Bồ Tát thật sự, hiền ra đàng hoàng. Đàng hoàng là con người bình thường ngồi đây mà nói, chứ đừng có hiền theo cái kiểu khác, đừng mơ mơ ảo. Quý vị đọc kinh lại, từ xưa giờ có chư Phật nào mà hiền lo không? Không có chuyện đó. Đàng hoàng đi. Còn lo là Phật nói, nếu lo đập. Vì sao? Phật nói lường trước thôi, má nó hiền Phật rồi. Không đập là nó hiền, nó dù đi là điên đó, chứ phải chơi đâu. Tôi nói thêm tiếng thôi quý vị, nghe nói gì dễ sợ này nọ. Đúng là như vậy. Và đây cùng kệ để quý vị nhớ khi công phu nha. Thấy lo đừng có theo nha. Mốt nhập thất thì thấy ông tí ông Phật, ông Bồ Tát ngồi xuống lo pháp thắp hương mà chạy thắp cùng là biết rồi đó. Lúc thắp hương mà chạy là thế nào, có rối máy quất cho rồi la làng đó nói trước. Thì quay trở lại tôi nói hàng ngày, quý vị muốn làm chủ mọi cái tâm mình, không bị quên nhiều, không bị lờ đờ, không bị lận thận, thì phải có thái độ dứt khoát. Thì tâm này mạnh lên. Tôi đang nói chỗ tâm mạnh lên nha. Ngủ mà nó còn mạnh mà, nói gì là thức. Khi tâm mạnh lên thì chúng ta sẽ tiến và bước qua cái giai đoạn chuyển tiếp bị quên này nó nhanh hơn, nó không kéo dài. Còn nếu quý vị không có tu bằng cách là trấn tĩnh, không có mạnh, thì cái giai đoạn quên nó kéo dài và nó nặng hơn. Nhất là những vị mà thấy mọi thứ căng thẳng quá, muốn an trú cho nó yên, tìm cái an yên, lâu ngày cái quên này nó nặng nề. Vị này có thể ngồi thiền nhiều được, có thể định tịnh được, cái tịnh thôi, nhưng mà thêm cái an nữa thì cái quên này nó nặng nề hơn. Có khi nó không qua được cái giai đoạn mà được quên nhớ tự tại, mà nó chỉ có giỏi quên, nhưng mà được cái là trí sáng chứ không mê. Chúng ta muốn bước qua cái giai đoạn này, giai đoạn quên này là giai đoạn chuyển tiếp, chưa phải sai mà không phải đúng. Nó là giai đoạn tiến bộ mà chuyển tiếp. muốn qua nhanh giai đoạn này không ảnh hưởng công phu và sinh hoạt. Một, cái gì cần viết vào giấy. Để làm gì? Không phải để quên. Để cái đầu này nó trống, nó lặng, nó sạch, nó sáng, nó phát triển mạnh cái trí và phát minh. Chúng ta tu hành, chúng ta nhận lại trí và phát minh, chứ không phải gom kiến thức để mà theo đuôi nó. Thứ hai, có thái độ dứt khoát để nó mạnh tâm lên. Khi tâm mạnh lên thì nó sẽ đạt đến một lúc là cần quên thì quên, mà cần nhớ là nhớ. Lúc này quên nó không phải quên, mà chúng ta thấy điều đó không cần, buồn thì nó sập. Cần nhớ thì chẳng cần khởi tưởng, mà nhớ điều đó thì nó nhớ thôi, chứ không phải là có một tướng để nhớ. Quý vị sẽ đạt đến lúc đó. Rồi tới khi mà nó bớt phần trầm thì tôi nhìn thật vào quý ngày trước, thì tôi thấy các ngài lớn tuổi thì các ngài thì hiền kiểu nào mình chưa có hiểu, nhưng mà thấy thật thì nó có quên, tức là có bớt phần trăm về nhớ, nhưng trí thì không bớt phần trăm, trí vẫn sáng vẫn mạnh. Các ngài mà ngồi lên giảng, các ngài không cần soạn bài như mình, nói là nói, trí vẫn mạnh, chỉ có điều là muốn dựng chứng cái gì đó thì nó có quên. Thì quên cái đó không có hại, tại Phật không xài cái ghi nhớ, tổ không sử dụng cái ghi nhớ, bởi vì cái tướng ghi nhớ nó không còn để sử dụng, mà Phật tổ dùng cái trí. Trí thể thì lặng, mà trí dùng thì nó phát minh vô vàng, và đến đó thì các ngài nhớ vô vàng, nhưng mà không có tướng để nhớ, khác với chúng ta. Vậy rõ chuyện quên và nhớ chưa? Tại vì sẵn đây tôi nói để quý vị hiểu rộng thêm, gọi là dạng rồng để hiểu rồng, chứ còn nếu trả lời không thì nó gòn quá. Mình biết một thứ rồi mình không biết thứ khác, còn nó nói rồng hết. Chốt lại, tóm lại cho nhớ ba quát hết. Một phàm phu không tu, càng ngày nó càng quên, nó càng lú, càng lẫn, càng mê mờ. Một người tu mà thành Phật tổ rồi thì các ngài diệu dụng bức tư nghì. Một người chưa thành Phật mà mới thành các bậc thánh Bồ Tát thì các ngài thọ cái thân, biến dịch thân ngoài tam giới, tự tại, chứ không phải giống như mình. Còn lại chúng ta là cái người thọ thân phần đoàn sanh tử trong tam giới mà biết tu hành thì tiến từng bước. Vọng tưởng nhiều, đụng đâu nó nhảy, nó nhánh đó, nó nhớ mầm mà đụng tới nó cãi, tại nó nhớ nhiều thứ lúc đầu quá, nó chưa tu nó cãi. Đó là phàm phu chay mới tu. Tu thời gian, trí sáng, lực mạnh thì nó tạm quên. Đây là giai đoạn chuyển hóa nhất thời. Thời gian nữa tu tốt đúng thì nó trí sáng, phát minh, nhưng mà cần nhớ là nhớ, cần quên là quên, buông là sạch, muốn nhớ là nó nhớ. Thời gian nữa lớn lên, trí vẫn mạnh hơn, nhưng mà cái nhớ này nó có bớt phần trăm, không can hệ gì trí sáng đó. Bây giờ cái giai đoạn này giải quyết, giai đoạn chuyển tiếp của mình đây, nó quên, mà công phu vẫn sáng, chứ không phải lờ đờ nha, lờ đờ sai, vẫn sáng, thì phải làm sao cho nó không ảnh hưởng công việc và đồng thời mình tu tiên. Đó là gì? Viết ra tờ giấy, đầu phải sáng để phát minh, có thái độ mạnh mẽ dứt khoát trong từng cử chỉ, công việc và tâm niệm hàng ngày. Điều đó sẽ giúp cho cái tâm mình mạnh lên, tâm mạnh lên trí sáng thì nó sẽ qua được cái bước chuyển tiếp này nhanh. Thì qua bước này rồi thì nó không còn quên nữa, mà cần nhớ thì nó nhớ, mà nhớ mà không có tướng của nhớ, cần buông thì nó sạch, sạch mà chẳng biết nó hết từ bao giờ. Đó là những cái điều trong công phu chúng ta phải biết, khái quát hết để chúng ta tu nó không có bị sai, không bị nhầm. Giờ còn 15 phút nữa, quý vị nào có hỏi thêm gì không? Nếu mà không ai hỏi gì nữa thì tôi nhắc thêm một vài ý rồi mình nghĩ. Mình nghe nói trí thì không phải có tướng để nhớ, mà sáng thì tự nó rõ biết ra. Nhưng hiện nay học thì phải do bài, phải nhớ, có ngược nhau không? Vậy thì cái bài toán đưa ra là làm sao mà chúng ta nói cho hai điều này là đúng. Đúng thì mình mới làm chứ, nếu sai thì đừng có làm như thế. Phải đúng mới làm. Mà điều này thực sự đúng chúng ta đang làm mà, nói sao cho đúng. Ở đây chúng ta bị sai lầm là chúng ta nhập các giai đoạn lầm một. Cái người mà trí sáng, cần nhớ thì nhớ, mà muốn buông thì liền sạch liền quên. Quên mà chẳng phải là lú lẫn lờ mờ, chẳng phải do lú lẫn lờ mờ mà quên. Nhớ chẳng phải do có tướng để nhớ. Thì cái nhanh nhạy mà chẳng phải tướng, chẳng phải ý thức đó đó, Cái đó là chúng ta đã đạt đến thiền định cấp cao rồi. Hiện nay mình chưa được, tại sao chúng ta lại gắn ghép với đó? Mình phải thành Phật mới rồi. Nhưng mà trong cái chặng đường chưa thành Phật, trong công phu từng bước, ít nhất trong đời này mình sẽ đạt đến cái chỗ là trí sáng, mạnh, phát minh. Nhưng mà cần nhớ thì nó nhớ, mà chẳng phải tướng của ý thức, chẳng phải hồi tưởng. Cần quên thì sạch, mà chẳng phải là lận đi. Sẽ đến đó. Nhưng để đạt đến đó thì phải có lộ trình công phu. Và hiện nay chúng ta đang nằm trên cái lộ trình công phu, chứ chưa phải đạt đến kết quả. Thì trong lộ trình công phu, nếu mà không được hướng dẫn kỹ, chúng ta tu thường rơi vào cái tác động của phàm mê. Tu thì có tu tốt đó, nhưng có tác động của phàm mê. Phàm mê là gì? Ứ hoạt động gì đó cho nên làm biếng ngồi lại học. Quý vị có lại coi, đi đầu này đầu kia, đi nước này nước nọ thì nhiều người đi lắm, mà ngồi lại để mà nghiên cứu học hỏi thì rất là ít. Cho nên cái tật phàm phu đầu tiên là làm biếng học. Cứ nói tu mà không học thì không biết đường tu. Cho nên nắm vài điều giống như là tu thời gian, cái thấy nó không tiến bộ, không bảo hòa, không biết làm gì, thời gian thừa thải ra đi tạo tác tầm bậy. Thì giai đoạn đầu nếu không có thầy tổ dạy dỗ và rèn luyện thì chúng ta bị rơi vào phàm phu. Một là làm biếng học, cho nên cứ kiếm chuyện gì đó làm, đi đầu nào đầu kia, rồi cho rằng là mình buông cái việc học như thế là mình tu. Nhưng chúng ta đang buông cái chuyện mà đúng với cái tấm làm biếng của mình. Còn cái chuyện mà hợp với cái tâm làm biếng là chuyện đi chơi thì nó lại không có buồn. Cho nên cái bước mà nói rằng là học là sợ đi chướng, là chướng đạo. Cho nên cái người tu đừng có học nhiều, học sẽ sơ rồi mình tu thôi. Những người phát ngôn như thế chúng ta khoan bình luận, mà hãy nhìn thẳng vào họ, họ làm gì? Mắc cái võng đâu đó, nằm nhắm mắt lim dim chập ngủ. Rồi ngủ hồi chán dậy thì tìm cái gì đó ăn. Ăn xong rồi tìm việc gì đó làm. Làm xong rồi nó đạ nứ quánh quẩn đớn điệu hồi thì tìm cái chuyện gì đó mà để đi làm bên ngoài cho nó thỏa cái tấm đồng đó, nó ngồi yên nó chịu cũng được. Thì như thế chúng ta thấy rằng là người này chỉ buông việc học chứ không buông các pháp. Bởi vì cái việc học nó làm cho mình làm biếng, cho nên buông cái điều mình không ưa, chứ không phải buông cái điều mình ưa. Cái điều không ưa thì buông về ổm mà, tránh mặt thôi, không học thôi, phải không? Còn cái điều mình ưa là không buồn. Tôi đang nói cái người ban đầu nha. Giai đoạn mà đạt đến cái chỗ mà định tuệ đồng đẳng, cần nhớ là nhớ, cần quên là quên, này là đạt đến rồi. Các ngài đạt đến vô học rồi, tuyệt học vô vi nhang đạo nhân, đấy là bậc đại thiện tri thức. Chúng ta phải đạt đến đây. Trước khi đến đây mình phải có lộ trình. Trước khi đi lộ trình đúng, chúng ta đang ở một cái phát xuất điểm, hoặc đúng hoặc sai. Thì cái phát xuất điểm đầu tiên chúng ta phải loại suy ra là phát xuất điểm bị sai. Mà điều này nó không có xúc phạm ai hết. Tại cái sai này là của phàm tình chứ không phải của một ai. Nếu mình chịu phàm tình mình thì mình cũng đi vào con đường đó. Nếu huynh đệ mình đang đi vào con đường đó mà tịnh lại không theo phàm tình thì cũng quay lại con đường đúng. Vậy mới tu không học làm sao biết đường tu? Câu thứ nhất. Thứ hai, không học thì công phu lâu ngày thế nào cũng nhầm đường lạc lối, sanh bệnh. Số 2. Số 3, không học thì thế nào nó cũng bị cái tấm phàm phu lười biếng bào chữa và tu không đến đâu. Trí mình nó chưa có đủ đâu. Chúng ta nhờ kinh để học cái trí của Phật, nhờ luận ngữ lục để học thêm trí tuệ của tổ. Nhờ trí tuệ Phật tổ được biến chép lại trong kinh luận, phần nào đọc vào kích hoạt cho cái trí mình nó sống dậy, chứ không phải là gom kiến thức và làm của mình, mà nhờ lời dạy các ngài còn để lại trong kinh luận, chúng ta đọc đến nó kích hoạt cái trí mình nó bừng sáng ra, nhận ra một số điều để chúng ta không sai lầm, bừng sáng cái tâm này ra để phát minh và rõ thêm những cái diệu dụng lẽ ra chúng ta từ tu dễ bị lầm không đạt được, mà hôm nay nhờ trí Phật tổ kích hoạt chúng ta phát hiện ra. Tôi nói thiền sư Viễn Chiếu mà ngài giỏi, ngài vừa thiền định, ngài vừa là luống là kế cứu kinh Viễn Giác, tới khi ngài sáng ra hỏi đáp lâu lâu. Sau này học thiền sư Việt Nam chúng ta sẽ thấy ngài Pháp Loa đọc truyền đăng lục, trong khoảng để cuốn kính xuống khuya, ngài khêu cái bông đèn tàn rơi, ngài ngộ nhiều lắm. Thì tôi muốn nói rằng là Nếu chúng ta tu mà lười học, một là sai lầm, hai là không biết đường tu. Không biết đường tu rồi bị sai lầm, bị bệnh, rồi mai mốt ra làm Phật sự. Họ thường rầy đó, họ thường nói vậy đó. Thì chúng ta loại suy cái sai lầm này đi. Còn lại là gì? Là bậc đại thiện trí thức viên mạng này, chúng ta phải đạt đến này. Là phàm phu đang tu bị sai lầm loại suy. Còn lại là gì? Còn lại là một phàm phu tu hành đúng. Đúng là sao? Nhìn xa hơn, muốn chung đỡ tông thừa không gì hơn ngoài hai yếu tố là thuyết thông và tông thông. Muốn thuyết được thông thì phải học thông nghĩa lý sâu màu của Phật tổ. Muốn tông được thông thì phải hà thủ công phu mới sang tâm. Muốn đạt được cái điều đó đúng nghĩa, một đời xuất gia tu học là chống đỡ tông thừa, đem màn mạch Phật pháp vào trong nhân gian, thì bắt đầu từ đâu? Có học không? Học để làm gì? Đạt đến đâu? Thuyết thông. Học mới đạt đến thuyết thông chứ. Chứ còn chúng ta không học, nói rằng là trong trí này đủ diệu dùng, cái đó là đạt đến với Phật tổ. Mình là con phàm phu, đâu có đủ cái phước mà ngộ cái thành Phật thành tổ. Nó phải có những cái bước mà mình phải tu từ từ. Giờ quý vị nào giống tay nói 10 năm thành Phật ấy, đưa tay coi. Tôi nói ép kiểu đó chắc mình cũng dám hứa đâu. Sao mà dễ vậy? Ngộ thì tức khắc thành Phật, đó là bằng với cái tâm thể chư Phật. Mà muốn viên mạng đến Phật đạo thì phải ba đài A Tăng kỳ kiếp. Rồi điều này chưa? Vậy chúng ta phải học mới biết đường tu. Học để ngừa những cái điều sai lầm công phu đi vào ngã tẻ, bị bình trong công phu không tiến bộ. Học để đạt đến diệu dùng thuyết thông. Bởi trí mình chưa đủ như Phật tổ, thì nhờ trí Phật tổ để lại phần nào trong kinh luận. Chẳng phải học lấy để làm của mình, mà cái diệu dùng của các ngài để lại trong kinh luận gõ vào tâm, tâm này sáng thì dùng nó phát huy. Cho nên hiện nay phải học và kế là phải tu. Như vậy học ghi nhớ thì nó là vọng tưởng, là kiến thức. Nó có sai không? Không. Chúng ta đâu có biến nó thành vọng tưởng đâu. Không sao. Giờ tu thì buông sạch xuống, trí mạnh lên cho 10 phần. Giờ làm cùng tỉnh giác, mà tu nó yếu, nó mất bớt đi 7 phần còn 3. Giờ học ngồi ngay ngắn, dứt khoát là học. Chứ có ngồi đây mà thấy lầm biến quá, rồi nhớ bánh trung thu còn đâu đó kiếm mà ăn, chuyện đó học nó không tới nơi. Ngồi ngay ngắn, dứt khoát là học. Tỉnh chưa? Dứt khoát chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi phải không? Tỉnh. Dùng tâm nào để học? Sáng biết rõ ràng. Đừng có quên tâm này mà dúi trong giấy này nó mệt. Sáng biết rõ ràng, đọc từ nó sáng ra. Sáng ra cầm đọc nhìn nguyên lý, vì sao nó ra cái kết cấu bài này. Kết cấu bài này mình sáng ra cái kết cấu giống như là giải toán hình học không gian. Mình cắm đầu vô mình giải nó khó lắm. Tịnh cái tâm để ra, nhìn cái hình nguyên lý nó chạy, cái đầu này nó sang ra, nó giải quyết được liền. Chúng ta giải cái bài toán hình học không gian như thế nào thì chúng ta học bài nó cũng vậy. Tịnh, sáng, nguyên lý nào, kết cấu nào nó ra cái bài này. À biết rồi, 1, 2, 3, 4 nó dần nó ra vậy, là cấu trúc vậy nè. Giống như kèo cột vậy đó. Biết xong rồi, bây giờ chúng ta lần lượt là sẽ thấy từng cái kèo, cái cột, cái ý chính là gì, ý phụ là gì, triển khai thế nào. Từ đó cái đầu mình nó thông minh, nó vừa nhớ nó vừa sáng ra. Thì học như thế chúng ta không có bị mất cái tâm tu nhiều, mà vẫn có tâm tu trong đó. Có thể so với cái định lực, cái thể thì nó có thể nó bớt một phần đi, nhưng mà khi tiến bộ thì cái dùng nó lại hơn cái người mà buông xuống không học. Cái diệu dùng nó hơn đó. Tôi nói bằng một minh chứng thực trong hiện đời, của một cuộc đời 50 năm chúng ta có thể thí nghiệm lâm sàng ra một cái vaccine, loại thuốc để mà làm đến một câu chuyện này rồi, chứ không cần phải nhiều đời, chẳng phải là tưởng tượng, chẳng phải sách vở, là một công trình nghiên cứu đã được thí nghiệm lâm sàng 50 năm và cho ra sản phẩm kết luận. Tôi nói quý vị nghe là vậy, rõ ràng vậy đó. Thì một ngày như vậy mình ngồi thiền 10 phần, vừa học vừa làm việc, mất cho 8 phần đi, còn 2 phần. Ngày mai được 10 phần, rồi mất 8 phần, còn 2 phần. Thì hai ngày lên 4 phần chưa? Ngày mốt lên 2 phần là 6. Ngày bữa kia nó yếu yếu mệt mệt, trốn ngủ bữa, ngồi thiền nó không có sáng sao đó. Thay vì lên 8 mà bây giờ nó còn 5, tốt, vẫn tiếp. Mình bò từ từ như thế, chắc chắn là có ngày nó lên 100%. Thì ở đây tôi lặp lại là đi đúng, đi đúng. Mà đúng nguyên lý thì đừng có nên nhập lại cái chuyện sai, đúng và kết quả là một. Mà chúng ta phải thấy ra ba vấn đề. Một, chuyện gần nhất là đạt thành một bậc đại thiền trí thức, tổng thông, thuyết thông, có năng vuốt hướng thường, tùy thời, nhổ, đinh, tháo chốt, khai thị cho người ta ngộ. Tôi nói trước mắt gần nhất đạt đến đó. Thì hiện nay mình chưa. Cho nên đây là tiêu chí phấn đấu này. Quay ngược lại, bắt đầu đi đến đó. Lộ trình là gì? Có hai điều. Một là sai, hai là đúng. Sai là gì? Làm biến học, chịu khổ vác đá, đắp bờ, thức khuya dậy sớm được. Chịu khổ được, mà chịu khó thì không. Chịu khó là rì mò học thì không chịu được, làm biến học. Cho nên nói rằng là học là sở trí chướng, từ mặc định đưa ra để chúng ta không học. Mà chắc gì học là sở trí chướng. Tôi nói Phật ban đầu có học không? Không học sao biết mà tu. Mà bây giờ thành Phật không? Thành Phật thì đâu nhất thiết học là sở trí chướng. Tổ có học không? Ngài Đức Sơn trước khi đánh hét thì Ngài là một quý vị chú Kim Cương là dặn trên kính cang mà. Ngài Quý Sơn trước khi là một vị tổ của 1.000 năm trong chúng, Ngài là một bậc pháp sư lỗi lạc mà. Học mà thành tổ chứ có ngài gì đâu. Tại sao chúng ta mặc định là sở trí chướng? Đó là mình tự đặt ra để bao chữa lười biếng cho mình. Cái này là sai, bỏ. Còn lại là đúng. Mình là con người đang đi trên lộ trình đi đúng là gì? Học, tu, rèn luyện. Vì sao đúng? Trí mình không đủ, cho nên nhờ trí Phật tổ ghi lại phần nào trong kinh luận. Khi đọc đến, chiếu vào tâm, tâm này sáng ra, chứ không phải gom kiến thức vào. Đó là một. Và nhờ vậy, cho nên khi sáng đạo thì cái diệu dụng mình nó bất tư nghị, nó dung thông, nó không bị kẹt một phần của thể, không kẹt một bên như thế. Cho nên đạt được thuyết thông. Thuyết thông chứ không phải ghi nhớ mà hiểu ngay. Thông, suốt, sáng, linh hoạt, phát minh. Nhờ có dùng công cho nên đạt được ngộ tâm, tổng thông. Tổng thông thức thông là sao? Người này còn năng vô hướng thường, tức là cái người đạt đến đấy rồi, cớ trí như đã nhãn điền chẹt, tình thức không theo kịp. Ngày đó khai thị cho người sáng tâm ra. Chúng ta đạt được mục đích chưa? Như vậy hôm nay chưa đạt, vì chúng ta đang trên đường đi. Mà lộ trình là phải có học, có tu, có rèn luyện. Chứ đừng có đem cái chuyện mà đã thành, nói rằng đừng có học, học sở trí chướng. Mà trong khi chúng ta chưa thành, chúng ta chưa đạt đến cái bậc tuyệt học vô vi, chúng ta còn học mà chúng ta lại là không đi học, chúng ta sai lầm. Mà học cách nào để không sai lầm? Tình tâm sáng, dứt khoát, siêng học, phát minh. Nhưng ra chỗ này cho chắc. Hôm nay ngồi đây siêng học là tốt rồi, nhưng mà ghi nhớ điều này để mai mốt có đệ tử làm biến học mà dạy. Chứ thôi nói ôi nghe anh chị hôm nay mình siêng học rồi, đúng, nhưng mà mai mốt gặp đệ tử đó làm biến học làm sao dạy? Nói đắp y áo lên bạch thầy, con sao con làm biến học, có thầy chỉ cho con. Thầy đâu biết đâu con ơi, ngày xưa thầy siêng học lắm, thầy đâu có biết cái tật nhã học là cái gì. Sao hôm nay quả báo thầy sao mà gặp cái đứa đệ tử làm biến học vô phước vậy, không biết nữa. Bây giờ phải học cái này nè, để biết là khi gặp cái đứa đệ tử làm biến học mà dạy cho nó. Chứ đừng có kiểu nói, ồ mình siêng học được nghe gì, nhắm mắt cho nó khỏe. Cái đó cũng làm biến học đó. Làm biến học cái điều này cho nên mới nhắm mắt. Thì còn nếu siêng học thì học cái này luôn, chịu học không? Bây giờ là hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.